Đế Bá, chương 1180, Dược Quốc đầu hàng, góc truyện audio.com. Lúc này, nữ tử làm cửu giới sinh dị tượng biến mất mà ba thân ảnh vĩ ngạn vô song trong Dược Quốc tổ địa cũng chậm chậm biến mất. Bên trong Dược Quốc tổ địa, vào giờ phút này, bất luận là đệ tử phổ thông, hay là chư vị lão tổ, đều vô thanh vô tức lui ra, ở trên ngọn núi kia chỉ có một thân ảnh vô cùng hủ lão quỳ ở nơi đó. Lý Thất Dạ dậm chân mà vào, bước vào Dược Quốc, bước vào trên ngọn núi mà thân ảnh hủ lão kia quỳ lại. Thân ảnh hủ lão quỳ ở nơi đó, đó là một lão đầu, thoạt nhìn là một lão đầu tuổi đã xế chiều, thậm chí là hấp hối, có thể nói, lão đầu này thọ nguyên sắp hết, thời gian không nhiều. Lúc này, lão đầu quỳ gối ở nơi đó, hai tay giơ lên cao một vật, vật này chính là một cái dược lô nhìn như bình thường, không có cái gì đặc biệt xuất chúng, đá cũng không phải đá, như kim mà không phải kim. Bách thọ à bách thọ, người dùng đến dùng đi cũng chỉ biết dùng một chiêu này. Lý Thất Dạ nhìn lấy lão đầu quỳ ở nơi đó, trong nội tâm dâng lên vô tận cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đại nhân gọi ta Thạch Khiêm liền có thể. Lão đầu quỳ ở nơi đó, chân thành nói ra, ở trước mặt Lý Thất Dạ tựa như là vãn bối. Được rồi, vẫn gọi ngươi là Bách Thọ đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ngươi cũng biết thủ đoạn như vậy ngươi đã dùng qua một lần, năm đó thời điểm ta muốn diệt Dược Quốc ngươi, nếu như trí nhớ của ta còn không hồ đồ mà nói, ngươi năm đó cũng là dùng thủ đoạn như vậy đi. Ta biết, lão đầu chân thành gật đầu, nói ra, năm đó đại nhân ban thưởng ta dược lô, đối với ta có đại ân, ta chọn đời khó quên. Được rồi, đứng lên đi, ngươi cũng cao tuổi rồi, không cần quỳ lạy. Lý Thất Dạ cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Năm đó ta tha thứ Dược Quốc không phải là bởi vì ta đã từng ban thưởng ngươi một cái dược lô như thế, hôm nay ta lần nữa tha thứ Dược Quốc các ngươi cũng không phải bởi vì cái dược lô này. Mặc dù nói ta là một người nhớ tình cũ, một cái dược lô còn không đến mức để cho ta nhớ tình cũ đến mức này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, năm đó ta tha thứ Dược Quốc hôm nay cũng tha thứ Dược Quốc không phải là bởi vì một cái dược lô, là bởi vì ngươi. Chính là bởi vì ta thưởng thức ngươi, tín nhiệm ngươi, mới có thể tha thứ Dược Quốc. Lão đầu đã đứng lên, hắn chân thành nói, đại nhân đối với ta đại ân ta là chọn đời không quên. Nếu không phải năm đó đại nhân chỉ điểm một chút cũng không có ta sau này. Cái này thì không cần, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, vàng tới nơi nào cũng sẽ phát sáng, năm đó ta cũng chỉ bất quá là thấy ngươi có thể đào tạo tiện tay chỉ điểm một chút mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lấy lão đầu, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống bao lâu? Một năm, mười năm, hoặc là nói, ngươi còn có thể chôn ở dưới mặt đất bao lâu? Một thời đại, mười đời, hay là một trăm đời? Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, lão đầu không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc thật lâu không nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể che chở Dược Quốc một thế, có thể che chở Dược Quốc vĩnh hằng sao? Trăm ngàn năm, ngươi vẫn là đau khổ chống đỡ. Không sai, Dược Quốc ngươi là quái vật khổng lồ, một đám lão đầu cũng dục dịch. Nói thật ra, những chuyện này ta không ngại, nhưng, ngươi cảm thấy một đám lão đầu sọ não cháy hỏng kia có thể. Góc truyện audio.com, lại ra một người giống như bệ thạch tiên đế biết cách tân sao. Thật vất vả lấy lại tinh thần, lão đầu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Đại nhân, ta chung quy là già, thời gian cũng không nhiều, bình thường ngoại trừ phủ bụi vẫn là phủ bụi, nhiều đời truyền thừa ta chung quy là không thể ra sức. Cho nên, ngươi không tiếc hao tổn vô tận thiên hoa vật bảo của Dược Quốc để minh giả tuyết xuất thế. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lão đầu cười khổ một cái, nói ra. Giả tuyết có thể trở thành tiên đế hay không, đối với ta mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Ta hy vọng nàng có thể như bệ thạch tiên tổ năm đó như vậy, có thể mang đến cho Dược Quốc một lần chuyển biến, một lần cách tân. Giả tuyết là thuộc về ta, ta một mực liền đối với nàng có lòng tin, thời đại ta không ở nơi này, nàng tất thành tiên đế. Coi như thời đại ta ở ta cũng sẽ mang nàng đi. Địa phương tiên đế nên đi ta sẽ dẫn lấy nàng đi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta già, chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội đi xem một chút. Lão đầu thần thái ảm đạm, không khỏi buồn vô cớ thở dài. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Ta coi trọng người, cho tới bây giờ cũng như vậy, năm đó ngươi cũng có cơ hội trở thành tiên đế, đáng tiếc ngươi sinh sai thời đại cùng Hồng Thiên Đồng sinh ở một thời đại, nhất định là bi kịch. Quản chi lại thiên phú vô song, cũng không có cơ hội. Thời đại bị nữ đế chấn áp, bất kỳ người nào cũng không thể làm lại từ đầu. Lão đầu nói ra, mặc dù nói ta cùng với nữ đế cùng tranh giành thiên mệnh, nhưng ta là thua đến tâm phục khẩu phục. Nếu như nữ đế cũng không thể trở thành tiên đế, không thể chấn áp vạn vực tại thời đại kia, không ai có thể làm được so với nàng càng tốt hơn. Nói đến đây, không khỏi lộ ra thần thái khâm phục. đáng tiếc năm đó Dược Quốc không có dạng lòng dạ như ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu không ta cũng sẽ không để Hồng Thiên trấn áp Dược Quốc các ngươi vạn cổ. Lão đầu không khỏi đắng chát cười một tiếng, cuối cùng, hóa thành im ắng thở dài, ân oán năm đó, nếu không phải đại nhân tha thứ, liền không có Dược Quốc về sau, cái này khiến hắn vĩnh viễn khắc ghi vạn thế. Ta thật lâu không có bước vào mảnh đất này, để cho chúng ta đi xem một chút đi. Lý Thất Dạ nhìn lấy Dược Quốc tổ địa chậm rãi nói ra. Lão đầu không nói hai lời, lập tức cùng Lý Thất Dạ đi thưởng thức mỹ cảnh của Dược Quốc tổ địa. Dược Quốc tổ địa ở vừa không lâu trước bị xé nứt nhưng mà lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại, coi như là Giang Hà Sơn Xuyên bị băng liệt cũng ở trong thời gian ngắn bình phục. Đây chính là sự huyền diệu của mảnh đất này, dưới mảnh đất này là cất giấu dược mạch, mặc dù vị trí Dược Quốc tổ địa không phải ngọn nguồn của dược mạch, không phải chỗ khởi nguyên của dược mạch, nhưng mà ở năm đó, tổ tiên Dược Quốc Dược Tổ Tiên Đế ở chỗ này vận dụng đại thủ đoạn, nắm đoạn cuối dược mạch ở đây, tận tụ thiên địa chi diệu. Mặc dù Dược Quốc tổ địa thua xa dược mạch khởi nguyên, nhưng mà nơi này đã là tuyệt luân vô bỉ, chiếm cứ lấy một chỗ như vậy, Dược Quốc muốn không cường đại cũng khó khăn. Đi ở phía trên phiến đại địa này, có thể gặp thánh tuyền dâng trào, có thể gặp bảo dược mọc thành bụi khắp nơi, có thể gặp linh cầm bay lượn thiên không, có thể gặp thần quy lặn trong đáy nước. Cách chương